Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, dường như buổi chiều các Phật tử họ có điều kiện tham dự với chúng ta rất là đông. Mình nghĩ rằng những vấn đề mang cái tính cách hội luận của chư tăng ni chúng ta sẽ trình bày vào buổi sáng, buổi chiều thì nhân có một ít Phật tử, mình nghĩ rằng chia sẻ đôi điều để cho các vị có thể ứng dụng vào đời sống gia đình của các vị thì nó phổ thông hơn. Bằng không thì cơm cháo ngày ba bữa của chúng ta không biết làm sao mà đền trả lại cho họ. Mình kể một câu chuyện rất là dễ thương mà mình có đọc. Tất nhiên không phải cái chuyện cười như buổi chiều ở dưới bữa ăn đâu. Thưa các vị, chuyện này thì cái từ người ta dùng bây giờ là cư dân mạng á, họ đọc rất là nhiều. Tôi nghĩ ở đây thì chắc cũng có một số các thầy cô biết câu chuyện này. Một anh chàng trẻ kia đỗ đạt xong rồi ra trường, và khi phỏng vấn để tuyển người qua vòng đầu, vòng thứ hai tức là vòng loại, và vòng thứ hai xong rồi đến vòng cuối cùng, đó là vòng ba, trực tiếp vì giám đốc của cơ sở sẽ phỏng vấn anh. Giống như ngày xưa chúng ta thi hương, thi hội, thi đình vậy đó. Lần này thì gặp mặt quần đế, tức là cái vị chủ nhiệm của một tập đoàn rất là lớn phỏng vấn, và nếu được thì tuyển anh làm phó giám đốc, tức là phó tập đoàn. Và cái từ tập đoàn thì chúng ta hình dung rằng đây là một company rất là lớn của Mỹ. Thế rồi ngồi đối diện với anh chàng giám đốc, anh chẳng hỏi chi, anh dở hồ sơ học bạ ra, anh nhìn anh thấy là anh chàng này từ lúc học, những năm trung học cho tới đại học, đặc biệt là cực kỳ thông minh và điểm rất là cao. Thế rồi anh nói, anh hãy đưa bàn tay cho tôi nhìn thử. Anh chàng được tuyển dụng kia đưa bàn tay lên, anh hỏi chứ tôi nghĩ rằng là qua những năm học hành, anh phải tự làm việc kiếm tiền để học hành như thế này thì tay chân anh nó rất là tội nghiệp, thế sao tay chân anh đẹp để vậy? Anh nói thưa thật với ông rằng là toàn bộ cuộc đời của tôi chỉ biết học hành mà thôi. Từng đồng tiền nhỏ, đồng tiền lớn do mẹ tôi chu cấp. Anh nói tại sao? Được biết rằng là cái điều kiện gia đình của anh rất là khó khăn, thế nhưng mà sao anh có một bà mẹ dễ thương như vậy? Anh nói có một lần tôi xin với mẹ rằng là tôi được phép giúp bà một ít công việc, mà nói không. Tất cả việc của con là phải học cho tới nơi tới chốn. Việc cần thiết không phải là việc này, mà việc cần thiết là việc học của con, mọi việc mẹ làm hết. Và từ đó tới đi thì dường như tôi không đụng vô được những việc của mẹ tôi làm, với lại tôi làm rất là vụng. Và anh chàng giám đốc kia cười cười nói một cái điều yêu cầu của tôi rằng là anh hãy về nhà rửa tay cho mẹ. Thế thôi. Thưa các vị, mình nghĩ rằng là người Mỹ họ có một cái sự chân thật rất dễ thương, là khi họ hứa làm cái chi thì họ liền làm điều ấy. Còn đôi khi chúng ta người Việt thì hứa cho qua rồi về nhà bảo rằng là người phỏng vấn con biểu như vậy nhưng mà chắc chi chúng ta đã làm. Thế nhưng anh Mỹ này thì về, anh nói mẹ à, chiều nay mẹ cho phép con rửa tay mẹ. Hỏi tại sao vậy? Nó tại vì người phỏng vấn của con họ yêu cầu vậy. Thế rồi bà cười cười, bà cũng hơi mắc cỡ, thế nhưng mà đưa bàn tay cho anh chàng kỳ cọ và rửa đôi bàn tay của bà. Thưa các vị, vừa kỳ bàn tay của mẹ vừa rớt nước mắt. Tại vì ta hình dung rằng là bà làm cái công tác là giặt giũ đồ để kiếm tiền nuôi con, cho nên hai bàn tay của bà nứt nẻ chai sạn và nhiều nơi trầy trụa và máu đổ. Thế rồi sau đó thì anh chàng dành với mẹ, hãy cho con giặt một thao đồ mà mẹ đã giặt bao năm nay. Và sáng hôm sau anh vác xác tới chỗ phỏng vấn thì cái điều đầu tiên vị giám đốc kia nhìn thấy rằng là mắt của anh sưng bụt mí. Hỏi ra là tại sao? Anh có rửa tay cho mẹ không? Anh nói có. chiều qua tôi đã rửa tay cho mẹ. Câu hỏi tiếp theo là anh học được gì từ đôi bàn tay của bà? Anh nói cái điều đầu tiên học được rằng đó là dường như là lòng thương của bà mẹ chưa hề có biên giới, không có điều kiện. Và điều này dường như là lâu nay tôi lững lờ quên mất. Điều thứ hai tôi cũng học được rằng là dường như những việc lớn, việc nhỏ để có được 25 sen không phải là đơn giản chút nào cả. Rất ư là cực nhọc. Điều thứ ba tôi học được từ bài học của ông đã bày cho đó là bất cứ một sự thành công nào giữa trận đời này, dù nhỏ hay lớn, dường như không phải là sự cố gắng của cá nhân không, mà nó là cái sự yểm trợ của bao nhiêu người để thành tựu. Đây là bài học mà tôi học được khi tôi nghe lời ông về rửa đôi bàn tay của mẹ. Và thưa các vị, sau đó anh chàng giám đốc anh nói rằng là cái điều đầu tiên tôi mong muốn rằng là cái người kế thừa sự nghiệp của tôi trong đó một cái cơ sở này không phải là người chỉ biết làm ra tiền, hưởng thụ điều kiện vật chất, mà người đó phải có trái tim nhân hậu, biết rằng là sự thành công của mình là sự thành công của bao nhiêu nhân viên công sở. Người đó biết rằng cái giá trị từ đồng tiền kiếm được nó không đơn giản chút nào cả. Và khi họ có được trái tim nhân hậu như vậy, có sự trân quý của những công nhân có mặt trong sở làm, thế thì họ mới có khả năng lãnh đạo được một cái cơ sở do thế hệ bố tôi, ông nội tôi đã duy trì cho tới hôm nay. Xin anh hãy coi cơ sở này là một gia đình. Hay nói cách khác, anh hãy coi những người nhân viên trong sở làm này, dù người quét rác, người dọn vệ sinh, người nấu ăn hay là người làm giám đốc, chỉ là một bộ phận trong cơ thể mà thôi. Thưa các vị, đó là câu chuyện rất là dễ thương. Và tôi không biết ai gửi cho tôi cũng không nhớ. Có điều khi đọc rồi mình nhớ thấy rất là dễ thương và rất là hay. Đó là chuyện thứ nhất xin kể, cống hiến cho các Phật tử. Và chuyện này nó cũng không thừa đối với người tu chúng ta, thưa các vị. Ví dụ như chúng ta từng nghe một sư cô ngâm bài thơ của mẹ rất là cảm động. Chúng ta cũng nghe các sư cô sau một bữa ăn phục nguyện rằng là cơm ngày ba bữa, công khó của đàn na. Và công phu tu tập đó là công của các vị thầy đào tạo. Do vậy cho nên điều chúng ta có thể học được rằng là mọi việc ở trên trần đời này hay là mọi sự thành công trong đời sống tu của chúng ta, thưa các vị, nó là trùng trùng nhân duyên chứ không phải đơn giản. Không phải là cá nhân của ta có thể làm được điều chi. Do vậy cho nên cái bài học này đối với người cư sĩ thì các vị phải vô cùng hạnh phúc khi thấy các vị còn có người thân bên cạnh các vị. Các vị thành tựu được công danh sự nghiệp giữa trần đời, có được công ăn việc làm hay là có được nhà cửa yên ấm, đó là cái mồ hôi và nước mắt của nhiều thế hệ tiền nhân ta, gần nhất là bố mẹ ta. Thế rồi trong thế giới người tu chúng ta thì thưa các vị, cái điều này nó nặng hơn cư sĩ rất là nhiều. Do vì mình mang trên vai không những là ơn của người sinh ra mình, ngoài ra còn có một cái ơn vô cùng quan trọng là ơn của các bậc thầy. Và công ơn các bậc thầy thì nó trải dài từ Đức Thế Tôn có mặt tới hôm nay, tức là gánh trên vai một gánh sơn hà, chứ không phải là chỉ có đơn thuần là ơn thí chủ mà thôi. Đó là bài học từ câu chuyện rất là dễ thương tặng cho chúng ta. Thế rồi bài học thứ hai, thưa các vị, là trong đời sống này có khi mình quên mất một điều, đó là đời sống mình lao sao nó không có dài lắm. Giữa trần đời này 70 năm nó rất là mong manh, rất là phù du. Ngài Ajahn Chah, Ngài có nói một câu rất là hay. Ngài nói rằng là thân thể chỉ là quán trọ, cho anh dừng lại trong một giây phút phù du. Và từ cái điều này chúng ta có một suy nghĩ thêm rằng là Cái cuộc hội ngộ của chúng ta nó cũng là một cái cuộc hội ngộ ngắn ngủi phù du. Rồi hội ngộ trong đời sống gia đình của các Phật tử cũng là một chuyện hội ngộ rất là mong manh như phù du thôi. Và khi mình nhận biết được điều này thì nó phát sinh điều thứ nhất để cho chúng ta trân quý đời sống, đó là khi chia tay nhau rồi thì các vị không có điều kiện gặp lại. Dù là các vị thương người thân các vị bao nhiêu, hay là các vị cư xử xấu với họ bao nhiêu, nhưng mà cái điều tất nhiên rằng là một lần chia tay rồi các vị không có cơ hội gặp lại. Trăm năm sau chúng ta, thưa các vị, khó mong gặp lại người thân ta. Do vậy cho nên cái bài học đầu tiên khi mình nhớ về đời sống này rất là mong manh, thì điều thứ nhất là mình trân quý những gì mình đang có. Đó là tình cảm thương yêu của bố mẹ, của anh chị em, của bằng hữu. Và thứ nữa là tình cảm của đạo bạn. Do vậy cho nên thưa các vị, bài học đối với chúng ta và Đức Thế Tôn dạy rất là rõ trong từng bài kinh Pháp Cú là bài học về cái tính vô thường rất là mong manh của hình hài, của đời sống và của tâm thức. Tất nhiên là đã có dịp mình chia sẻ với các vị một bài kinh Pháp Cú, thế nhưng mà mỗi một lần chia sẻ thì hy vọng rằng các vị thuộc được. Tôi nhớ là dường như mấy mùa khóa tu trước mình có viết bài kệ này tặng cho các vị, đối với các Phật tử, không biết các vị thuộc hay chưa. Thế nhưng mà đối với các thầy cô thì mình nghĩ chắc các vị quen với bài kinh Pháp Cú này. Mình tạm dừng cái chương trình này vào ngày mai nha. Giờ mình học một bài kinh Pháp Cú cho vui cái đã. Sư ông lần mai gần đây có dịch một cái cuốn kinh Pháp Cú. Tôi không biết là ở đây các thầy cô thấy cuốn kinh của lần mai dịch lại chưa. Ông cụ trích từ văn bản rất là xưa của Chu Sĩ Hành, hay là Pháp Cự, Pháp Lập gì đó, dịch từ Phản Văn ra. Và quyển này thì thầy Minh Quang thì dịch làm cái chủ đề là Pháp Cú Thí Dụ Kinh đó, các thầy nhớ nha. Và một câu rất là dễ thương đó là như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Thưa đại chúng, là cái câu đầu chữ Tàu gọi là như hà sử lưu. Thưa các vị, là cái từ sử lưu hay là bộc lưu nó được có mặt trong kinh văn và trong luận thư rất là nhiều lần. Cái từ bộc lưu thì nó biểu lộ được cái tính vô thường nơi đời sống, nơi thân tâm, nơi tâm thức rất là rõ ràng hơn cái từ chảy bình thường này. Bộc lưu nghĩa là suối chảy. Ở Mỹ này nó có những dòng suối từ trên cao đổ xuống chừng vài trăm mét. Rồi các vị hình dung rằng là cái mức độ nước nó chảy từ trên cao đi xuống như thế thì không có thần linh nào kéo nó trở lại được cả. Có một lần mình đi từ Đà Lạt xuống Đơn Dương, ở đây thì cũng có mấy chị dân Đà Lạt đây, nói điều này thì nó hình dung rất là dễ. Thưa các vị, những năm đó mình rất là dốt. Mình thấy sao đi ngang qua cái đèo Ngoạn Mục, tức là đèo Sông Ba đó, cứ đi ngang qua gặp hai cái đường ống từ trên xuống, rồi đi về gặp hai đường ống từ trên xuống. Mình đếm thử, mình nói ồ, hóa ra là đập đa nhiêm nó chảy xuống nhiều đường ống vậy. Rồi sau đó thì người địa phương người ta mới giải thích, thưa thầy, đường chữ chi nó đi ngang qua, ngang về, đi ngang qua đường ống nhiều lần, nhưng mà chỉ có hai ống từ trên cao đổ xuống mà thôi. Mình nói ồ thế à, hóa ra tôi quá ư là nhà quê, tôi không biết, tôi tưởng là có tới mười mấy đường ống chảy xuống chứ, hóa ra là chỉ hai đường ống. Nhưng mà từ trên đỉnh cao của cao nguyên Lâm Viên đi xuống thì người ta không thể đi thẳng một lèo, ta phải đi qua đi về đường chữ chi thế này. Thế rồi lần đó, thưa các vị, đập đa nhiêm có sự cố và người ta phải dừng cái lượng nước từ trên hồ đa nhiêm đổ xuống sơn đường ống bên trong. Và mỗi một ngày khoảng chừng vài mươi công nhân đi vô bên trong đường ống để sơn lại. Thưa các vị, cái sự cố xảy ra rất là tội nghiệp, đó là tới chừng người công nhân họ đi lên và bắt đầu mở nước lại thì họ không có kiểm soát được cái số người làm bên trong, cho nên khi mở nước xong rồi phát giác ra rằng còn vài người ở trong đường ống. Và thưa các vị, tới chừng xuống hạ nguồn để tìm ra thì không còn mảnh vải. Tức là cái tuột pin của cái đập thủy điện này nó nghiền con người ra thành bột, tức là thành nước luôn. Mình kể chuyện đó để thưa một điều rằng là cái lượng nước từ trên đỉnh cao mà đổ xuống á, sức mạnh của nó thần linh không kéo lại được. Rồi ta hình dung rằng Đức Thế Tôn dùng cái điều này, tức là dùng cái chữ bộc lưu, để nói đến cái sự mau chóng phi thường của hình hài vật lý chúng ta. Nó chuyển mùa nghe, nó chuyển mùa. Mình lặng lẽ không thấy cái điều gì xảy ra nơi tự thân, thế nhưng mà thưa các vị, dường như cái mức độ già cỗi hình hài này nó nhanh như là lượng nước từ đỉnh cao đổ xuống vậy. Thế nhưng mà về cái lĩnh vực vật lý mà nói thì thưa các vị, ta còn có thể nghiệm ra được cái sự già cỗi hình hài này nó chậm ra làm sao. Nhưng mà cái sự biến đổi của tâm thức các vị, buồn vui của các vị chợt đến chợt đi thì nó nhanh gấp 100 lần so với cái mức độ trôi chảy miệt mài của hình hài vật lý. Thế là cái chiều sâu hơn nữa nơi tâm thức này, cái sự vận hành của ý thức ta, tức là những suy tư của chúng ta, thưa các vị, nó lại nhanh trong một sát na. Nó chợt sinh chợt diệt tới vài trăm lần của một ý niệm. Ba điều này tổng kết lại để chỉ cho một câu vậy, như nước sông chảy mau. Điều thứ hai, ý nghĩa của bài này nó hay ở chỗ là dòng sông nào nó cũng chưa hề quay lại từ thượng nguồn. Ví dụ như Dương Tử Giang hay là sông Mekong, từ cao nguyên Thanh Tạng nó chảy xuống chảy miệt mài, chưa bao giờ nó quay trở lại. Mà nếu nó quay trở lại theo cái nhìn của những nhà khoa học thì họ bảo rằng là nó thành mây, nó lên trên trời rồi nó mưa xuống, thì chuyện đó chúng ta chưa tính. Nhưng mà cái chuyện trước mắt dường như chưa dòng sông nào quay ngược về nguồn cả. Từ điều đó mình nhìn lại hình hài này. Thưa các vị, ta không thể tìm lại những năm ấu thơ của ta. Ví dụ như bây giờ ai mà có cái hình cạo tóc chừa cái chóp đó là của quý ngay. Có một lần đó, một thầy ở Việt Nam đi phỏng vấn để qua Mỹ. Anh Mỹ anh hỏi chứ, anh tu hồi nào? Thầy nó trả lời, tôi tu hồi bé, có gì chứng minh? Anh lấy cái hình còn chừa chóp vắt lỗ tai, anh đây là chứng minh. Cái Mỹ nó được rồi, không cần hỏi nữa, đủ rồi. Tức là đủ điều kiện đi Mỹ rồi. Cho nên ai mà có cái hình còn chóp á, thì các vị nên quả ra cho lớn, treo cho thiên hạ ngán. Thế rồi trở lại cái chuyện của chúng ta. Thưa các vị, là chưa dòng sông nào trở lại, thế thì chưa có một sinh mạng nào tái phục hồi lại với tuổi ấu thơ. Các vị theo dòng trôi đi mãi, chứ các vị chưa bao giờ trở về được tuổi ấu thơ của các vị. Cách đây mấy mươi năm, trong cái cuộc chiến tranh của Mỹ và Nhật, ta hình dung rằng là những chàng cảm tử quân của phi đội Thần Phong Nhật, trước khi nó leo lên phi đội Thần Phong để quanh tạc Trân Châu Cảng, người Nhật tế sống nó trước, tại vì những anh chàng đó đi là không về. Một lần leo lên phi cơ rồi, một là anh quanh tạc bị nó bắn rơi, hai không bắn rơi thì anh cũng tìm một cách lao đầu xuống ống khói của những chiếc khu trục hạm, hoặc là chiến hạm, hoặc là hàng không mẫu hạm, phải tự chết thôi. Một lần đi là không trở lại. Nói theo thơ thơ hiểu là nhất khứ bất thuộc phản, một lần đi là không có về. Thưa các vị, mình tưởng chừng như là đời sống mình nó không giống như thế, nhưng mà ta hình dung rằng là các vị là những chàng cảm tử quân đang leo lên phi đội Thần Phong. Các vị lái hình hài này, các vị có trở về được không? Không. Bỏ nó vào hố rác vô thường thôi. Và ở Mỹ này thì ta ném nó vào lò thiêu thôi. Thế thì một lần đi không trở lại, cho nên như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi. Mạng sống chúng ta đó là như vậy. Qua rồi không có cách chi lấy lại được. Đây là ý thứ nhất từ bài Pháp Cú này tặng cho chúng ta. Thế rồi thưa các vị, cái ý niệm về bài này nó tặng cho chúng ta cái điều thứ hai vô cùng quan trọng là sống giữa cuộc đời này. Điều thứ nhất là ý nghĩa đời sống. Khi mình cảm nhận được mình chỉ có một lần để sống thôi. Và thưa các vị, một ngày nó đẩy chúng ta đi đến. Các vị cứ hình dung rằng sáng các vị thấy mặt trời lên là các vị yên tâm rằng là buổi tối sẽ đến. Ăn cơm chiều xong, tôi nói với thầy Quảng Phú rằng là xong một ngày rồi đó nghe thầy. Hết nợ nần nhau một ngày, chỉ còn lại có chút thì vào phù du thôi. Rồi chúng ta bắt đầu vào ngày mai. Và thưa các vị, mình có mặt nơi đây, mình cố gắng để có thể sống được cho nó hài hòa trong những ngày mình sống. Đây là ý nghĩa rất là quan trọng giữa cuộc đời này. Mà cuộc đời người ta như một sâu chuỗi 108 hạt. Một hạt ăn sâu rồi, và khi nó đã hình thành một sâu chuỗi rồi, không có cách chi bứt nó ra. Một ngày đi qua bên cả tay ta, không có cách chi trở lại để làm cho nó tròn và đẹp được. Ví dụ như người ta cầm sâu chuỗi 108 hạt, người ta vô cùng xót xa tại sao có những hạt nó quá xấu. Nhưng mà thưa các vị, chịu thua thôi. Tại vì đã sâu nó vào thành một sâu chuỗi, không có cách chi rứt nó ra được. Nếu rứt nó ra thì nó đổ tung luôn một sâu chuỗi. Đời sống chúng ta, nếu chúng ta không có thấm nhuần được điều này, tức là không có trân quý ý nghĩa đời sống từng ngày, thế thì sẽ tới một lúc nhìn lui lại quá khứ, nhìn thấy những ngày mình sống rất ư là tội nghiệp với tự thân, với người thân, với bằng hữu, với bao nhiêu nghĩa tình giữa cuộc đời này mình vô cùng ân hận, thì không có cách chi các vị quay hành tinh này trở lui lại. Giống như là trong phim, cái anh chàng gì đó, ảnh quay hành tinh trở lại đó. Không có chuyện đó bao giờ. Tức là thời gian đi ngang qua rồi, không cách chi lui lại để ta sửa sai quá khứ. Thế cho nên ý nghĩa đời sống đầu tiên là sinh sống trọn vẹn từng ngày, vô cùng lành thiện, vô cùng đẹp đẽ. Hãy chí tình với nhau lúc ta có thể làm được. Ví dụ như trong đời sống của các Phật tử, các vị mà vụng về, các vị phá vỡ đời sống gia đình của các vị, làm cho bất hạnh xảy ra, thì cái điều tội nghiệp là không phải bất hạnh ngay chính tự thân của các vị, mà bất hạnh khi nó đến với các vị thì nó có quyền lây lan trong gia đình của các vị và những thế hệ tương lai của các vị. Một hôm trong một khóa tu, có anh Phật tử anh lên anh dạy cho mình những câu rất là hay, mình học lắm lại của anh, mình kể cho các vị nghe. Anh nói thưa thầy, ngay từ bé con đó có một cái tiêu chuẩn trong đời sống rằng là với người dân nước lã thì không buồn, không giận, không căm ghét họ làm chi. Tại họ dính gì đâu với mình mà buồn, mà giận, mà ghét. Thế rồi với người thân của con như là anh con, em con, bố con, mẹ con thì con càng không làm điều này nữa. Tại vì nếu con giận vợ con, giận bố con, giận anh con, giận em con thì con khổ hơn họ. Con tự tàn phá mình nhiều hơn họ. Giận người ta mình cũng đau. Rồi giận người thân của mình thì cái nỗi đau nó gấp nhiều lần. Thưa các vị, nỗi đau nó chồng gấp hai lần do vì điều thứ nhất là người thân của ta ở bên cạnh ta, ta không trốn đi đâu được. Điều thứ hai, tự nhiên là cái nỗi giận nó chói hết tâm thức ta, mà ta cứ gặp hoài, cho nên cái cơn phiền muộn, giận dữ nó càng ngày càng chồng lên. Và khi nó càng chồng lên thì nó làm khổ ta trước. Và khi nó làm khổ ta thì nó đánh động người thân ta cũng khổ. Rồi hai nỗi khổ gặp nhau thì không phải là cộng lại mà nhân lên gấp nhiều lần. Do vậy cho nên con hứa với lòng rằng không căm thù giận ghét người xa lạ, tại họ dính chi đâu với mình. Với người thân của mình thì càng không làm điều này. Đây là cái điều rất là thông minh của một người Phật tử khi họ có một cái chút tu tập như vậy. Cho nên cái điều thứ hai xin thưa rằng ý nghĩa đời sống. Đầu tiên là xin các vị trân quý từng ngày. Điều thứ hai xin các vị trân quý những cái gì các vị đang có, như thân tình người chung quanh. Và gần hơn nữa, cái điều cần trân quý là chi? Thưa các vị, cái điều cần trân quý lời này này, thọ mạng này, sức khỏe này. Thông thường ta cứ nghĩ rằng mình làm ra nhiều tiền để mua những cái hãng bảo hiểm cho tốt, để giữ gìn sức khỏe mình. Thế này thì thưa các vị rất là vụng nghe. Thay vì mình làm cho bại liệt hình hài này, bỏ tiền mua bảo hiểm, thế thì thôi mình hãy giữ gìn sức khỏe ngay lúc này đi. Mắc gì mà phải đem tiền đầu tư cái chuyện là mua bảo hiểm cho tốt. Thế cho nên sự thông minh thứ hai là xin hãy trân quý đời sống anh đang có. Anh không có một đời sống khác để bên cạnh, để anh di chuyển tâm thức qua để sống được kiếp thứ hai. Anh chỉ có mỗi một cuộc đời để sống. Thế cho nên cái điều vô cùng quan trọng là hãy trân quý hình hài này, đời sống này. Và một trong những điều tàn phá hình hài con người rất là tội nghiệp, không phải thiếu ăn, không phải thiếu mặc, mà thiếu cái chi? Thiếu cái chi? Thiếu tình thương là một, và để cho lòng mình nó tràn ngập nỗi lo âu là hai. Thưa các vị, tình thương là một món mà chúng ta có thể tạo, nó không phải khó. Và nguyên tắc làm nên điều này, thưa các vị, giống như đi buôn vậy. Người ta phải bỏ tiền vốn ra, người ta phải buôn mới có lời. Các vị muốn người khác thương các vị, thì cái điều căn bản đầu tiên là các vị phải thương người ta, trải lòng với người ta, thì mới có thể có được tình thương người ta hồi báo lại. Và điều này chúng ta thừa hưởng từ nhiều thế hệ ông cha chúng ta. Tức là ta có mặt giữa trần đời, từ sự thương yêu của bố mẹ ta mới có được hình hài. Rồi từ bao tấm lòng chung quanh ta mới tồn tại tới hôm nay. Thế thì cái vốn của ta có mặt giữa trần đời này, đó là cái vốn của sự thương yêu đang có mặt. Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài có nói một câu rất đáng cho chúng ta học. Ngài nói rằng là giữa cuộc đời này, anh được thương yêu cho nên anh tồn tại, anh được thương yêu cho nên anh trưởng thành, anh được thương yêu cho nên anh hạnh phúc. Ngay tới lúc giả từ cuộc đời, nếu anh được sự thương yêu của bao người chung quanh thì anh cũng hạnh phúc rồi hành tinh. Anh biết cái điều này là căn bản, thế thì anh phải làm cái điều này cho chính tự thân và đền đáp nó lại cho bao người anh đã thừa hưởng. Thế thì cái ý thứ hai của ý nghĩa đời sống, và thưa các vị, cái vốn liếng ta đã có, đó là sự thương yêu. Và hãy loại trừ bớt những cái sự tàn phá các vị gieo cất trong tâm thức các vị, để làm cho trái tim các vị mở rộng là một, để có được cái không gian nhất định cho lòng thương các vị có mặt là hai. Thông thường thì chúng ta rất là vụng về trong chuyện này. Mình cất vào tâm thức mình đầy rác rưởi, mà mình không cất vào tâm thức mình những cái trân quý như là hương thơm hay là châu báu. Thế nào là rác rưởi cất đầy trong tâm thức? Mình nghĩ nơi các thầy cô thì không có chuyện này, thế nhưng mà như nơi các Phật tử thì có thể. Ví dụ như mình nghe các Phật tử than phiền rằng, thưa thầy, con tu thì con tu, thế nhưng mà với bà và chồng con thì con không thể xả được thầy. Xả với mọi người thôi, tại vì con nhớ rằng từ ngày con về làm dâu tới giờ, ba anh con rất là tồi tệ. Thưa các vị, mình cất những cái điều phiền muộn đó đáy lòng mình mãi tới vài chục năm, thế thì các vị cất cái gì trong lòng vậy? Cái từ người ta dùng rất đích đáng là chứa rác làm của. Và thông thường thưa các vị, ví dụ như trong Già Lam Từ Viện này, người ta đốt hương ngạt ngào, thế thì mở cửa ra thì hương thơm ngạt ngào. Thế nhưng mà nếu ở trong đây không phải là cái chùa mà nó là cái nhà kho, người ta chứa phân, thế thì mở cửa ra cái mùi gì nó có mặt? Chắc hẳn không phải mùi thơm rồi. Thế thì mình hình dung rằng mình cất trong tâm thức mình, nào phiền giận, nào bất an, nào căm ghét. Thế thì cái chuyện tất nhiên xảy ra là khi mình mở mắt ra nhìn thì mắt mình nó tràn đầy sự căm ghét. Mở miệng nói một lời thì lời mình không thể dễ thương. Và suy nghĩ một điều về người thì không bao giờ suy nghĩ tốt về người được. Mà những điều này thưa các vị, nó không phải là cái gì tàn phá người khác trước, mà nó lại tàn phá tự thân chúng ta trước. Cho nên ý nghĩa thứ hai, trong đời sống bình thường này, ta nên làm cho tải trọng nơi tâm thức của chúng ta những cái ưu tư, phiền muộn, bất an, căm ghét, hay nói cách khác là những cái trạng thái tâm hành vô cùng tiêu cực, nó phải rơi xuống, không được quyền có mặt trong ta. Đây là cái điều vô cùng là thông minh của người biết sống một đời sống có ý nghĩa. Và điều thứ hai mình muốn thưa, nó rất ư tự nhiên, nó là nâng cấp. Thưa các vị, là đời sống chúng ta như nhau. Thế nhưng mà các vị bỏ vào nội dung đời sống các vị khác biệt do năng lực tự thân, chứ không phải do thần linh nào bày đặt, và cũng chẳng có ai giúp được ta về điều này. Mình làm cho nội dung đời sống mình giàu có hoặc nghèo nàn, mình làm cho phẩm chất đời sống mình dâng cao hoặc là hạ thấp, thưa các vị, từ nơi chính ta chứ không phải do ai khác. Và kỳ thực là nguyên tắc của đời sống thì người ta chưa bao giờ dừng lại. Nếu dòng sông nó chảy thì nó không bao giờ bị tù động, hôi hám. Thế thì tâm thức chúng ta, cái sự phát triển nó phải vận hành liên tục và đổi thay liên tục. Thì điều thứ nhất, nó thuận với cái quy luật phát triển tất nhiên. Điều thứ hai, mình sử dụng một đời sống như thế thì nó tràn đầy hữu ích. Thế rồi cái việc cụ thể hơn là làm thế nào để nâng cấp đời sống chúng ta từng ngày, để cho phẩm chất đời sống chúng ta dâng lên. Thưa các vị, ai cũng biết rằng cái quá trình trưởng thành, quá trình học hỏi chúng ta nó theo với từng ngày tháng nó đầy. Với một người trẻ vào năm 15 tuổi thì họ suy nghĩ như vậy, nhưng mà 20 tuổi họ suy nghĩ khác đi, 30 tuổi họ có một cái đời sống được trải nghiệm, cho nên cái nhìn của họ khác, tâm tư họ khác. Thế là tới già, thưa các vị, cái chuyện tất nhiên nó phải xảy ra, đó là tâm thức của người già đầm thắm, bình ổn, tĩnh lặng lại. Ngoài hiện tượng vật lý nó cũng như thế này. Ví dụ như dòng sông từ thượng nguồn đi xuống, đi ngang qua thác, qua gờn thì nó gầm gừ, nó réo, nó gào, nó sôi động. Thế nhưng mà càng chảy ra gần biển thì nó càng đầm thắm lại, bình ổn lại, trầm lắng lại, thấy dường như không chảy nhưng mà rất sâu và rất rộng. Thì cái sự phát triển tất nhiên của đời người, người ta chia làm hai phần, thưa các vị. Phần thứ nhất đó là theo cái quá trình già cỗi, như một hình hài vật lý bình thường, tức là trưởng thành, lớn lên, già cỗi và ra đi. Đó được gọi là lớn dậy nhưng mà chưa phải là trưởng thành. Trưởng thành là người ta dựng tâm thức người ta lên đến chiều cao và đi xuống chiều sâu, gọi đó là sự trưởng thành. Và từ cái ý này mình nhìn lại, thưa các vị, có những đời sống từ 30 tuổi cho tới 70 tuổi vẫn là những người theo cái chu kỳ già cỗi của hình hài vật lý mà chưa gọi là người trưởng thành được. Mình phân định hai điều này, một là già cỗi, hai là trưởng thành. Đến đi và mất hút theo cái chu kỳ vận hành thì gọi đó là già cỗi. Thế nhưng mà sự có mặt của mình trong từng ngày giữa đời sống này, mình làm tâm thức mình nó dâng lên ở chiều cao, đạt đến chiều sâu, gọi nó là sự trưởng thành của một con người. Rồi dùng cái ví dụ cụ thể thế này. Ví dụ như năm mình 30 tuổi, mình giận dữ, mình sân si, mình bất an, mình phiền não, mình làm khổ mình làm khổ người, cho tới 70 tuổi mình vẫn như thế. Thế rồi mình trả hình hài về cho các bụi thì người ta gọi là đây là một sinh mạng tuân theo cái quy trình già cỗi đi vào vô thường. Thế rồi có những người, thưa các vị, 30 tuổi thì máu huyết họ nó rất là mạnh, cho nên họ có thể trở thành anh du côn ngoài đường phố. Họ có thể là người vô cùng là khó chịu. Họ sân si, họ giận dữ, họ bất an, họ bạo động. Thế nhưng mà 40 tuổi thì họ đầm thắm lại, 50 tuổi họ bắt đầu tu tập, 60 tuổi họ trở thành một người vô cùng nhân hậu. Và 70 tuổi, thưa các vị, đời sống họ dường như chỉ có nụ cười và niềm vui. Không hề có sự khó chịu gì xảy ra bên trong họ cả. Thì người ta gọi đây là một đời sống trưởng thành. Trưởng thành ở bề cao, trưởng thành ở bề sâu. Thế rồi với người xuất gia, đây là trưởng thành nhân gian. Thế là trưởng thành của người xuất gia. Có khác không? Thưa các vị, rất khác. Rất khác. Một người xuất gia như chúng ta, thưa các vị, cái nhu yếu về đời sống trưởng thành tâm thức nó càng cần hơn người thế gian gấp 10 lần. Tại sao vậy? Cái điều không thể chối cãi rằng đó là đã là người xuất gia thì cái điều đầu tiên anh là biểu tượng đạo đức giữa cuộc đời này. Cái nhu cầu nó bắt phải vậy thôi, không đánh đường nào được. Cái nhu cầu là người ta nhìn đời sống của ta, họ bắt chước, họ nương đời sống của ta để họ tu tập. Một người tu lãnh đạo một già lam tự viện, dù chỉ có một cái ngôi chùa nhỏ, nhưng là cái bóng mát của thập phương Phật tử tín đồ nương về. Thế cho nên cái nhu yếu trưởng thành về đời sống, tu tập về sống tâm linh, đời sống đạo đức, thưa các vị, nó phải lớn từng ngày. Đây là ý nghĩa tổng quát của nâng cấp đời sống. Thế rồi cụ thể hơn, mình nâng cấp nó bằng cách nào? Tức là mình muốn nói về cái phương pháp làm thế nào để trưởng thành từng ngày. Thưa các vị, với người cư sĩ Phật tử thì cái điều kiện để trưởng thành dường như nó không có nhiều như người xuất gia nghe. Theo mình thấy nó là như vậy. Tại sao? Ví dụ như họ học hành nè, họ đỗ đạt nè, thì cái điều họ sẽ làm đó là họ có gia đình nè, họ đầu tư cái nguồn năng lượng đời sống họ cho một việc nuôi người thân, cho việc kiếm tiền, cho việc đối phó với xã hội. Thế là người xuất gia chúng ta thì cái điều kiện vô cùng thuận lợi. Điều thứ nhất, anh không dính chi với đời sống gia đình cả, không có bề bộn cái chuyện thê thần tử phượt chi. Anh có trọn vẹn thì giờ của một đời người để quyết định về cái chuyện làm nâng cấp đời sống tâm thức anh lên từng ngày. Thế thì yếu tố đầu tiên là yếu tố thời gian. Chúng ta có một cái chiều dài cho tới lúc mà chúng ta chán nhân thế này, chúng ta trả hình hài về cho các bụi, lúc bấy giờ thì mới hết điều kiện để nâng cấp đời sống ta thôi. Còn nếu vẫn còn thở vào thở ra thì ta vẫn còn điều kiện. Điều thứ hai, khi anh có điều kiện như thế thì cái việc học của anh nó mở ra đến một cái chân trời vô cùng. Tại sao? Thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng cái chuyện học của mình nó chỉ hạn chế trong cái môi trường của lớp hay là của học đường hay là của Phật học viện. Thưa không? Với người xuất gia chúng ta thì, thưa các vị, cái chương trình học nó mở rộng ra cũng không biên giới. Tại sao? Thưa đại chúng, là cứ mỗi một lần các vị tiếp xúc với Phật tử, các vị có quyền học được nơi người Phật tử những khó khăn phải đối phó với đời sống của họ. Mỗi lần các vị đọc một trang sách, tiếp xúc một vị thầy cô, các vị có quyền học nhân cách từ nơi những người kia. Ví dụ như những người kia có những cái vụng về thất thố thì ta có quyền học để tránh. Và những cái hành xử vô cùng đẹp của người kia thì ta có quyền học để bắt chước. Và cái học cuối cùng là học với bậc toàn giác Thế Tôn để hoàn thiện nhân cách giác ngộ của chính ta. Thế cho nên điều kiện ta có thừa thải do vì không gian mở rộng tới vô cùng. Phương pháp học, nếu ta biết thì thưa các vị, mỗi ngày sự học nó liền đến với ta chứ không cứ gì phải ôn tập tới trường. Rồi điều thứ ba trong cái vấn đề học ngay nơi đất Mỹ này, khó khăn không? Nếu nói khó khăn thì cũng vạn nỗi khó khăn nghe. Tại sao? Thưa các vị, ta có mặt nơi đây, nếu là những thầy cô lớn tuổi thì tiếng Anh các vị học vô cùng cực. Nhưng mà nếu những người trẻ thì các vị có quyền học tiếng Anh, có quyền thâm nhập vào đời sống xã hội, có quyền nghe, có quyền viết. Và dần dần các vị sẽ rất là trôi chảy về tiếng Mỹ. Một cái ví dụ cụ thể mình nêu ra đây để các vị thấy những bậc thầy của chúng ta gần nhất, ví dụ như sư ông Làng Mai. Các vị hình dung rằng là sư ông học lại với những người đệ tử, tức là những thầy cô trẻ là người sinh ra trên đất Mỹ. Tiếng Mỹ là tiếng mẹ đẻ của họ. Ông cụ thì người Việt, và nhất là ông cụ học tiếng Pháp, cho nên cái khả năng nói tiếng Mỹ không thể hoàn thiện. Tức là cái giọng nói, cách phát âm không thể hoàn thiện như người sinh ra trên đất Mỹ được. Cho nên các vị hình dung rằng có những buổi vấn đáp, mấy cái cô cậu người Mỹ con đó, nó lên nó hỏi thì ông cụ phải nhờ người Việt dịch lại bằng tiếng Mỹ cụ mới nghe được. Và thưa các vị, nhiều từ ông cụ phải tra từ điển, ông cụ học lại, dành một ngày đọc vào kinh tạng, đọc vào văn học Bali, đọc vào Hán tạng, dịch những bài người ta đã dịch xong rồi cũng cứ dịch lại. Ví dụ như kinh Pháp Cú cụ dịch lại, và rất nhiều bài kinh đã có mặt rồi nhưng mà cụ cứ lật ra cụ dịch lại. Cụ học lại tiếng Anh, tra lại tiếng Pháp, tra lại nguyên gốc của những từ Bali, Sanskrit hoặc là từ Hán ngữ. Và chưa có một ngày nào tay cụ không cầm sách nghe. Tay cụ không cầm sách. Có một hôm mình dở cái cuốn Ấn Thuận Niên Phổ, mình đọc thử cái cụ Ấn Thuận cụ làm cái chi. Các vị đều biết cụ Ấn Thuận ở Đài Loan chứ hả? Là một cái trụ cột về văn học Phật giáo của Đài Loan, vừa mất dường như 2 năm rồi. Thì người ta ghi rằng là vào năm 90 tuổi có một sự cố xảy ra đó, đẩy ông vô bệnh viện. Và khi bác sĩ chụp hình não bộ thì họ vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc đầu tiên đó là với người già vào tuổi 70 mà hệ thần kinh não của ông nó vận hành tốt như người mới 40 tuổi. Điều thứ hai kinh ngạc nữa là vừa đẩy vô bệnh viện chìm trong hôn mê 10 mấy tiếng đồng hồ sau cơn phẫu thuật tim. Vừa đẩy ra, cụ vừa tỉnh giấc thì thò tay qua bên cạnh cầm liền cái cuốn Đại Tạng để đọc. Và mình đọc lại cuộc đời của ông từ bé cho tới lớn thì thưa các vị, ông than phiền rằng là ông muốn học Bali mà học chữ cái vừa xong là không có duyên để học. Muốn học tiếng Anh cũng học chữ cái chưa xong là bị cái nhân viên không học được tiếng Anh, cho nên cuối cùng ông chỉ sử dụng được một nguồn tài liệu duy nhất là tiếng Tàu thôi. Thế nhưng mà ta hình dung rằng ông viết cái cuốn Lịch Sử Thiền Tông, thưa các vị, nhặt mời qua phong hàm cho một cái tiến sĩ danh dự của một đại học nổi tiếng của Nhật. Rồi từ cái ví dụ đó trở lại, thưa các vị rằng mình đừng tưởng rằng là tới 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi mà dừng cái con đường học. Tại vì các vị càng mở rộng cái khả năng tư duy thì hệ thần kinh não của các vị nó mới có điều kiện nó vận hành, bằng không thì nó buồn ngủ và nó lâm vô cái tình trạng là chưa già mà lẩm cẩm. Điều này đã có một lần chính phủ Canada thử nghiệm trên các vị Mai Sơn nghe. Bên đó thưa các vị, cái số tiền an sinh xã hội dường như rất là cao, người ta chu cấp cho mấy bà sơ chi tô giáo đó. Mà người ta phát giác ra một điều rằng là mấy bà sơ dường như là chìm vào cái trạng thái tuổi mới 60 là đã lẫn rồi, hệ thần kinh nó không chịu hoạt động nữa. Thế rồi mới bài một cái cách rằng là bây giờ ma sơ nào mà nói tiếng Pháp thì mới cho lãnh tiền, lãnh tiền già. Không nói tiếng Pháp không cho lãnh tiền già. Thế rồi vì cái lý do sống còn cho nên người ta phải học tiếng Pháp. Hóa ra là sau đó thì họ phát giác ra rằng là những người bắt đầu công trình đi học vào tuổi 60 dường như là họ đẩy lùi cái tình trạng lú lẫn ra tới lúc chết. Và từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại cái chuyện là đời sống của một người tu chúng ta, thưa các vị, Mình xin lặp lại. Cái con đường học, cái con đường nâng cấp đời sống chúng ta, nó lên tới đường chân trời chứ không phải dừng lại. Tức là khi nào các vị nằm yên trong bốn tấm ván, người ta đóng đinh cụp cụp, thì lúc đó mới chấm dứt cái công trình học và nâng cấp đời sống mình. Còn bây giờ vẫn còn thở vào thở ra, thì xin đại chúng lưu ý rằng không vì lý do làm trụ trì, không vì lý do Phật sự, không vì lý do lớn tuổi, không vì lý do tôi học rất là chậm mà dừng lại cái công trình học tập. Nhất là các vị phải hội nhập được vào dòng chảy xã hội Mỹ. Đây là cái điều gợi ý đầu tiên dành cho các thầy cô, để các vị thấy rằng là mỗi một đời sống, thưa các vị, không được quyền dừng. Không có con sông nào dừng lại mà được gọi là dòng sông có nước sạch cả. Hồ nước không tuôn chảy rào rạc thì hồ nước đó, thưa các vị, nước nó sẽ tù động, phèn là một, hôi là hai, không uống được là ba, không sinh vật nào sống còn được. Thế thì tâm thức ta nó phải cuồn cuộn luân lưu, cho nên cái năng lực học của các thầy cô luôn đổi mới, luôn phát triển, luôn tiến tới, và cao ở chiều đứng và sâu ở chiều sâu. Thế là đối với cư sĩ, thưa các vị, công trình này cần hay là không cần đấy? Khi các vị quy Tam Bảo rồi thì cái bước đường mở ra là các vị hứa với lòng rằng là đời ta ngang từ đây cho tới trải về sau không dừng lại trên con đường làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc. Năm giới của Phật dạy là nền tảng vô cùng căn bản, không phải căn bản để cho các vị mai kia làm người xuất gia, chữ này đương nhiên, mà căn bản vô cùng quan trọng là ngang bây giờ cho tới về sau cuộc đời các vị không còn rớt vào cái tình trạng thấp hơn cảnh giới loài người nữa. Ngang đây bước vào cảnh giới chư thiên, hay nói cách dễ hiểu là ngang đây ta bước đến cái con đường đời sống ta càng ngày càng sáng hơn, hạnh phúc nhiều hơn, không có chuyện ủ ê, buồn phiền, chán ghét, và để đời sống mình nhận chìm trong bao nhiêu nỗi phiền muộn bất an. Thế rồi mình đi tới phần thứ ba. Mình muốn nói đến cái công phu hành trì và tu tập. Thưa đại chúng, là đôi khi chúng ta sống ở trong thế giới già lam, tức là chúng ta được phước lành của Tam Bảo che chở, chúng ta cũng được cái phước lành từ quá khứ, cho nên kiếp này tự nhiên là được làm tu sĩ. Và rồi mình sống ở trong chùa lâu dần, dường như là cái chuyện tu đối với mình nó càng ngày nó càng nhạt nhòa đi. Có khi mình lại cảm thấy dường như đời sống tu của mình nó không còn là niềm vui và không còn là sự hứng thú nữa. Thấy mỗi ngày nó đi qua, dường như là tâm thức mình nó không còn những cái xôn xao đam mê giống như ngày mình mới tu. Dường như là đây là cái bệnh chung nha. Người ta có một cái câu rằng là nhất niên Phật tại tiền đó, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật. Năm đầu thì Phật ngay trước mắt, năm thứ hai Phật lên nửa lưng trời rồi, năm thứ ba Phật biến mất luôn, không thấy. Thì cái tâm tình này nó rất là bình thường thôi. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, mình đừng coi cái chuyện mỗi một ngày ba thời công phu hoặc là trú dạ lục thời là chuyện tu tập. Thưa, vẫn còn chưa. Người xưa, thưa các vị, hồi xưa mình đọc Thiền Quang Sách Tấn, mình nghĩ chắc mấy ông cụ ngày xưa giả vờ khích lệ, chứ còn đâu đến nỗi là cắm một cây hương lên lương hương tỏ thiền một thời, thấy một thời thiền tỏ không ra chi, ngồi quẹt nước mắt lên nước mắt xuống. Mình tưởng là những câu chuyện này ví von để khích lệ, nhưng mà thưa không, sẽ tới một lúc khi cơ thể các vị tật bệnh, sức khỏe các vị nó tuột khỏi các vị không cách chi kèm lại được, các vị đối diện với cái chết rồi, các vị mới thấy rằng là dường như mình lãng phí rất nhiều năm mình chưa có công phu hành trì. Và cái chuyện này, thưa đại chúng, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến với chúng ta. Một hình hài đó vô cùng khỏe mạnh, chưa biết tật bệnh là gì, âu là có phước, thế nhưng mà nhìn một khía cạnh nào đó có khi nó cũng không phước lắm. Tại sao vậy? Họ không cảm thấy cái nhu cầu kinh sợ, nỗi vô thường rượt đuổi. Còn nếu một hình hài mà nó đầy tật bệnh thì thưa các vị, đôi khi mình rất là uể oải, rất là mệt mỏi, cũng khó tu. Và hai điều nó xảy ra dễ dàng trong đời sống chúng ta là khi chúng ta sở hữu một cái hình hài nó tràn đầy nhựa sống, nó sinh động, không tật bệnh, thì mình lại quên mất cái chuyện vô thường nó đến và cũng không có bận tâm lắm về các công phu hành trì. Rồi cho tới lúc tuổi già nó đến, rất là uể oải, rất là mệt mỏi, một thời lại Phật, thưa các vị, nó vô cùng khó khăn. Rồi ngồi thiền 30 phút thì chân nó đau chịu không nổi. Tới lúc bây giờ thì cái khó khăn của mình đó là thân mình nó không nghe, ý thức của mình nó chỉ đạo nghe. Điều thứ hai, mình thả trôi bồng bềnh cuộc đời qua mười mấy năm, 20 năm trong đời tu rồi thì cái tập khí lậu nghiệp của mình cũ, mình không có gột rửa, nó lại chồng thêm một cái loại tập khí mới. Tập khí mới là chi? Thưa, đừng nghĩ rằng người tu chúng ta sống trong chùa là không có tập khí mới nghe. Nó có những cái tập khí mới, nó vô hình trung, nó đi vô ta hồi nào không hay. Thế rồi, tới lúc già yếu và ý chí của mình nó mỏi mòn, mình không có khả năng khống chế tập khí mới. Tập khí cũ và mới nó cộng lại, nó làm thành một cái nỗi niềm kinh hoàng lúc mình kề cận với cái chết. Và không có gì tuyệt vời bằng cả một đời mà mình sống lành, sống đẹp, có được chút công phu thực tập, thì cái chết của các vị không phải là một việc ra đi làm cho các vị buồn đau khổ sở, cũng không hề là cái nỗi thất vọng của bao nhiêu người trông chờ. Do vì mình đến mình đi rất là an bình tự tại, thế thì cái niềm tin Phật Pháp của Phật tử tự nhiên không cần dạy mà dâng lên rất là cao. Còn nếu mình ra đi trong cái tình trạng hoảng loạn, lo âu, sợ sệt, bất an, thế thì thưa các vị, mình không có kích thích được bồ đề tâm của bạn đồng tu, càng không có làm cái chỗ nương cho người Phật tử người ta tu tập. Cho nên xin thưa rằng là cái công phu hành trì nó không phải chỉ có mặt trong những thời khóa bình thường, mà nó phải có mặt liên tục trong đời sống chúng ta. Anh thở vào thở ra là công phu để hành trì, chứ không có hàm nghĩa rằng là mình phải tụng kinh, phải niệm Phật hay là phải bái sám từng giờ mới gọi là công phu hành trì. Đó là điều thứ nhất. Xin thưa để cho các vị lưu ý là thì giờ nó rượt bên lưng của chúng ta. Ta không có thì giờ để dừng lại đâu. Ví dụ như mình làm công lên việc xuống cho một cái hãng xưởng chi nó vô cùng khắt khe thì giờ, thì ta còn có thể xin phép họ để nghỉ vào buổi chiều, hoặc là những ngày nghỉ lễ, hoặc là khi tật bệnh. Thế nhưng mà với cái anh chàng vô thường thì các vị đừng hòng xin phép được cho mất công. Nó đến là thuyền cập bến là phải lên thôi, phải lên thuyền thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, ta hãy dành trọn vẹn một đời tu của ta cho một việc, đó là công phu hành trì thôi. Mọi việc Phật sự theo cái nhìn của mình, thưa các vị, này chùa cao, này Phật lớn, này là uy tín trọng vọng, được ngàn người lễ lại, những cái điều ấy chẳng qua là những cái bên ngoài mà thôi. Cái việc vô cùng quan trọng là nội lực tự thân, công phu tu tập. Mình dùng cái ví dụ này thì các vị hình dung ra thôi. Ví dụ là một người tu thành đạt cuối cùng, đó là như sư ông Trúc Lâm hay là sư ông Làng Mai, được ngàn vạn người lễ lại cung kính, là sự thành đạt cao nhất, tôn quý nhất. Thế nhưng mà cuối cuộc đời, ví như ông cụ tật bệnh, ốm đau, nằm lê lết đó, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, nỗi khổ này, cái sự khó khăn của hình hài bất động này, không ai thể thay ta để làm được cả. Bình thường ta có thể là một người quy phong, từ tiếng Tàu đó là quy phong đỉnh đỉnh, tức là rạng ngời quy phong. Hoàng đế còn phải thua các vị đạo sư nữa, tức là cái uy lực về tâm linh của ông rất là lớn, cho đến ngàn người đều kính trọng. Thế nhưng mà tới lúc tật bệnh, tai không nghe lời mình nữa, thì thưa các vị, mình muốn gãi cái lưng mà nói không được, mà tai không đưa được, thì các vị làm sao? Không ai gãi giùm cái lưng ngứa của ta nghe. Thế thì mọi thứ này, lợi này, danh này, quyền này, uy này, sự trọng vọng của ngàn vạn người không đáng là chi cả, không đáng là chi cả. So với công vô hành trì tự thân, nó vô cùng quan trọng là như vậy. Rồi điều thứ hai, ai chắc rằng là cái tình trạng đó không đến với ta? Các vị có chắc rằng là các vị sống cho tới vài trăm tuổi không? Không. Các vị có chắc rằng là tới lúc già các vị không tật bệnh không? Cũng không. Các vị có chắc rằng là tới lúc già mình nằm yên bình, mình thở cái phào nhẹ nhàng cái mình ra đi được à? Không chắc. Có khi mình lâm vô cái tình trạng là người ta lật qua lật về như một khúc cây, tức là đời sống thực vật như vậy kéo dài 5 năm, 3 năm thì ai làm gì nhau. Và từ những ví dụ đó trở lại vấn đề, thưa các vị, cái công vô hành trì này nó phải dính liền trong đời sống của ta, trong từng hơi thở. Đừng nghĩ rằng cái chuyện tu nó chỉ xảy ra trong những giờ nhất định của giờ lam tự diễn quy định mà thôi. Và không ai ở bên lưng ta, dù vị thầy có thương ta lắm cũng không thể nhắc ta từng phút một bằng chính tâm thức của ta nhắc nhở ta. Cho nên ý thức đầu tiên mình gọi nơi đây là, thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là ta phải làm chủ đời ta. Ta phải có trách nhiệm với đời sống này, tức là đời sống thân tâm này. Không ai thay ta chịu trách nhiệm về cơn đau, cơn bệnh, hoặc là từng cái ngứa đầu, ngứa lưng, chúng ta không ai thay ta gãi được cả. Thế thì ta phải hoàn toàn trách nhiệm về đời sống của ta. Thế rồi khi ý thức này nó khởi lên, thì chúng ta sẽ làm được việc thứ hai là đi vào công vô hành trì thực thụ. Thưa đại chúng, là có hai điều chúng ta giải minh về cái công phu thực thụ như thế này. Từ người ta dùng ngày xưa đó là, một là thấu lý. Từ thứ hai người ta dùng đó là hành trì. Nếu mình dùng cái lăng kính bình thường á, thì thưa các vị, cái con đường tu được đặt đầu tiên đó là cái năng lực học của các vị, thấu hiểu giáo lý của các vị, gọi là thấu lý. Và từ cái năng lực học hỏi, thấu đạt được lý, thấy rõ đường tu, và có niềm tin vững chắc với lời dạy của Đức Thế Tôn, bắt đầu con đường đi vô sự tu tập, thì gọi nó là hành trì. Đây là tầng thứ nhất giải thích theo giáo nghĩa. Tầng thứ hai, thưa các vị, mình giải thích theo cái nhìn của nhà thiền thì nó lại có một cái phần khác. Thứ nhất là giáo nghĩa, thứ hai là thiền tông. Cái nhìn của thiền, thưa các vị, thấu lý có hàm nghĩa rằng là các vị nhìn lại hình hài này, nhìn lại cảm thọ buồn vui này, nhìn lại cái dòng suy nghĩ của các vị để thấy cái phần nào sinh diệt bời bời tuôn chảy cuồn cuộn, rồi cái phần nào là cái năng lực bất động đang có mặt nơi hình hài vô thường sinh diệt này, nhận ra tỏ tường thì gọi đó là thấu lý. Và từ cái bước đầu thấu đạt được lý thì đi đến sự hành trì, đó là luyện một phát cuộc đời mình vào cái chỗ năng lực tâm bất động của chính tự thân anh, an trú nơi đó thì gọi đó là hành trì. Thế thì cái nhìn của thiền tông, thưa các vị, nó đưa chúng ta thứ nhất là trực tiếp, thứ hai là đạt đến cái cội nguồn của công phu tu tập. Và mình sẽ giải thích cái phần này đủ dễ hiểu. Thưa đại chúng, là vạn vật ở đất trời này nó đều có hai phần dính liền với nhau, khó tách rời. Một là phần sinh diệt, hai là phần bất sinh diệt. Hay nói cách cụ thể là vạn hữu vũ trụ này nó có hai phần. Một phần đó là vật thể hữu vi, biểu hiện cho ta thấy. Một phần đó là vô vi, ta không thấy. Ví dụ như hành tinh này là vật thể hữu vi. Thế rồi cái phần vô vi đó là không gian mênh mông. Và người ta tính ra rằng những vật thể hữu vi như là những dãy thiên hà có mặt trong không gian mênh mông này là những hành tinh. mà viễn vọng kính của Mỹ soi thấy được. Thưa các vị, nó chỉ là 1% của những loại vật thể mà nó còn tiềm phục vô hình người ta chưa thấy. Tại vì trong không gian rỗng mênh mông này, nếu chỉ có ngần này vật thể hữu vi thì nó không cân bằng được, gần nhất là nó không cân bằng được cái quỹ đạo của hành tinh này, nó quay tròn tròn thế này. Và ngàn vạn dãy thiên hà nó cũng không cân bằng được với cái lượng là thể vật chất nó rất ít như thế này. Cho nên viễn vọng kính chỉ thấy những cái phần biểu hiện về vật chất có thể thấy được, và cái phần nó còn vô hình nhưng nó cũng là dạng vật chất thì nó chưa hề thấy. Thế rồi trở lại cái việc chưa hề có một vật thể nào trong cái có mà không có cái không, trong cái sinh diệt mà không có cái bất sinh diệt cả. Ví dụ như trong hình hài này là cái phần hữu vi có thể cân đong đo đếm được, nhưng mà nó có cái phần vô vi bên trong, tức là cái phần tiềm phục, người ta gọi nó là phần tâm lý bên trong, thì nó vô hình, không nắm bắt được. Thế nhưng mà bỏ lên cân hai cái phần này thì thành rằng cái phần vật chất rất là quan trọng để biểu hiện giữa cuộc đời. Thế nhưng mà nó càng quan trọng hơn nữa là cái phần phi vật chất, tức là cái phần tâm thức của các vị, tâm lý của các vị, nó điều động đời sống này. Thậm chí niềm vui, nỗi buồn của ta, hạnh phúc và bất hạnh của ta, có khi nó không phải sinh ra từ cái khối vật chất này, mà nó sinh ra từ cái phần phi vật chất bên trong, tức là cái phần tâm thức bên trong. Thế thì từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn về tự thân thế này. Đối với con mắt thiền tông, thưa các vị, hình hài này là sinh diệt. Từng cái vui cái buồn đang có trong các vị, đang đến đang đi vẫn vơ một ngày chưa hề vắng, cũng là cái sinh diệt. Thế rồi bên sâu của cái vui buồn mà chúng ta có thể bắt gặp được, đó là những dòng suy nghĩ trong đây, cũng được đánh giá rằng đó là cái sinh diệt vô thường. Và nếu nó là cái sinh diệt vô thường, đến đi mất còn, thì nó phải có cái phần là bất sinh diệt đang nằm phía sau, để cho cái phần sinh diệt này nó nổi lên phía trên, nó chạy tới chạy lui, nó xuôi nó ngược. Ví dụ sóng biển lớn hay nhỏ, bọt bóng vân vân, thậm chí sóng ngầm nó nương trên cái điều kiện của nước mà nó sinh khởi. Thưa các vị, sóng thì nó tùy vào cái điều kiện của gió hay là không gió, nó có nó không. Thế nhưng mà nước thì bao giờ vẫn thế. Từ cái điều này cho chúng ta một cái quy chiếu về tự nội, để nhận ra một điều rằng là cái trạng thái sinh diệt của hình hài, của buồn vui và của suy nghĩ này, với con mắt nhà thiền thì họ gọi đây là cái phần tâm sinh diệt. Và nếu chúng ta an trú ngay nơi tâm sinh diệt, ta tu tập, thế thì thưa các vị, rõ ràng ta đang an trú ngay cái ngọn của vấn đề. Cho nên ta chặt cái phiền não này thì cái phiền não khác nó vừa sinh. Bỏ cái vui buồn này thì cái vui buồn khác nó liền có mặt, nó cứ rủi ngựa chạy tới chạy lui trong ta. Thế rồi với con mắt thiền tông thì khi anh khám phá được rằng là bên sau của phần sinh diệt nó có cái phần bất sinh diệt, không lai động, thì anh an trú ngay cái điều kiện này, anh thực tập. Điều thứ nhất là đoạn được phiền não rất là dễ. Điều thứ hai, chứng nghiệm được thể vô sinh niết bàn tịch diệt nơi anh, nó cũng quá là đơn giản. Thế là cái chuyện trở lại đây là cái gì là cái sinh diệt, rồi cái gì là cái bất sinh diệt nơi hình hài nóng quẩn đây. Thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Cái nhìn ra sinh diệt thì cái đó bất sinh diệt. Cái nhận biết dòng chảy sinh diệt đang cuồn cuộn thì cái nhận biết nó vốn là cái tự nội, vốn là cái vô sinh, vốn là cái tự hữu. Tôi nghĩ chắc các Phật tử sẽ thấy nó rất là khó hiểu. Mình dùng ví dụ này dễ hiểu. Ví dụ như bản chất của cái bản này nó có chữ không? Không có chữ gì cả, nó vốn là cái bản trắng. Thế nhưng mà nếu chúng ta vụng về, khi thầy giáo hỏi rằng trên bản này có gì không, nếu tôi xóa hết thì các vị nói không. Thế thì sai. Vẫn có cái bản nhưng mà không có chữ, chứ không phải là không cái bản. Thế rồi trên tấm bản này người ta có quyền viết lên đó những dòng chữ rất là thánh thiện. Người ta cũng có quyền viết vào đây những dòng chữ nó vô cùng là trần tục Và người ta có thể vẽ hình những vị thánh, người ta có thể vẽ hình ma quỷ trên đây. Thế thì hình ma quỷ, hình vị thánh, thánh ngôn của các bậc giáo chủ dạy, hay là lời trần tục của cái tên đầu đường xó chợ, nó đều có thể nương nơi tấm bảng này biểu hiện. Nhưng mà bản chất của cái bảng thì không có chữ nào. Bản chất của bảng là trắng, là rỗng, là không. Thế thì từ cái điều đó quy chiếu lại nội tâm của chúng ta cũng thế. Này buồn vui, này hờn giận, này bất an, này những suy nghĩ thì thầm đang ngược xuôi, thưa các vị, nó là cái dạng chữ viết trên bảng. Còn cái năng lực nhận biết những buồn giận ghét thương thì đích thị nó là cái bảng. Điều thứ nhất, nó là cái nền để cho bao nhiêu chữ hiển lộ. Điều thứ hai, có nó cho nên chữ trở thành cái sinh diệt, mà nó là cái bất sinh diệt. Và cái năng lực quán chiếu, nhận biết, hay là quan sát, hay là cái từ trong kinh dùng đó là tuệ tri, nó một loạt từ như thế này. Khi ta thấu đạt được thì gọi nó là thấu lý. Và từ cái thấu lý bước một bước thứ hai đến hành trì thì nó vô cùng giản dị. Mình ghi những cái từ để cống hiến cho các vị. Từ thứ nhất là quan sát, thứ hai là nhận biết, thứ ba rất là kinh văn, đó là tuệ tri. Từ thứ tư đó là tự biết. Mình lặp lại, rất là dễ hiểu là thế này. Ví dụ như đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, bao nhiêu thứ. Có thể rất là nhiều tên. Thế nhưng mà cái con người quan sát buồn, giận, ghét, thương thì bao nhiêu thứ? Chỉ có một. Cái trạng thái nhận biết chỉ có một mà thôi. Rồi cái đối tượng bị nhận biết thì thưa các vị, nó có 1.000 thể loại khác nhau. Giống như tôi quan sát thính chúng thì thính chúng có thể có vài trăm hoặc vài ngàn hoặc vài mươi vị. Thế nhưng mà người quan sát thì chỉ có một. Thính chúng thì có thể già, có thể trẻ, có thể nam, có thể nữ, có thể người xuất gia, có thể người cư sĩ. Nhưng mà người quan sát thì không hề khác biệt. Từ điều đó quy chiếu là bên trong, thưa các vị. Ta có một thói quen rằng là mình cứ đồng nhất mình vào những nỗi niềm sinh khởi bên trong tự thân của mình. Ví dụ như buồn đến thì ta thấy ta buồn, vui đến thì ta thấy ta vui, hạnh phúc đến thì ta thấy ta tràn đầy hạnh phúc, khổ đau đến thì ta bị nhận chìm với khổ đau. Thế nhưng mà ta quên một điều rằng là này buồn, này vui, này hạnh phúc, này khổ đau chẳng qua chỉ là những người khách dạo chơi quanh nhà, mà ta là người chủ nhà đang nhận diện từng người khách đến đi quanh nhà, chứ không hề là những người khách kia. Thế thì cái năng lực nhận biết nó đích thị là cái năng lực quan sát, hay cái từ khác trong kinh Văn A Hàm hay là Nguyên Thủy gọi đó là cái năng lực tuệ tri. Nếu các vị đọc vào những bài kinh, ví dụ như Tăng Chi Bộ Kinh chẳng hạn, Thế Tôn dạy một đoạn ngắn thôi đủ để ta hành trì. Thế Tôn nói rằng là vị tỳ kheo, khi cúi, khi ngửa, khi nghiêng đầu, khi nghiêng vai, khi ăn, khi nhai, khi đạp đất, khi nuốt, điều tuệ tri anh đang cúi, đang ngửa, đang nhai, đang nuốt, đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười. Vị tỳ kheo tuệ tri được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, vân vân. Tức là cái từ này được dùng rất là nhiều cấp độ, từ cấp độ hình thể vật lý phải tuệ tri, cho tới cấp độ sâu hơn là những cảm thọ buồn vui của chúng ta sinh khởi cũng tuệ tri đó. Sâu hơn nữa là cái dòng chảy ý thức thầm thì này nó vừa diễn hành, nó vừa có mặt, ta cũng tuệ tri nó, thì gọi là an trú trong pháp quán để hành trì. Thế rồi câu hỏi đặt ra là ta tuệ tri nó thì có cái gì hay ho xảy ra mà ta phải làm điều này, gọi là công phu, gọi là hành trì. Thưa các vị, cái chuyện rất là tất nhiên xảy ra là khi có buồn có vui khởi ra, ta tuệ tri nó, tức là ta nhận diện nó, thì ta trở thành người quan sát nó. Nó là cái đối tượng bị ta quan sát thì nó không phải là ta, nó trở thành cái bên ngoài của tự thân ta. Thì ngay đây pháp hành trì nó liền có mặt. Và khi các vị an trú được trong cái năng lực quán chiếu như thế này lâu bền, Cái chuyện tất nhiên xảy ra là những buồn vui hờn giận bất an không có điều kiện xâm phạm vào đời sống ta. Do vậy cho nên gọi là an trú trong pháp hành trì này thì đoạn trừ được phiền não khổ đau, chấm dứt khổ ưu. Và những vị A-la-hán trong quá khứ, thưa các vị an trú trong pháp hành này rồi thì ông tự biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Đó là cái tuyên ngôn của các bậc tăng sĩ thời Đức Thế Tôn tại tiền. Và mình đừng nghĩ rằng là những điều này nó chỉ xảy ra đối với những người đệ tử Đức Thế Tôn trong quá khứ mà nó chừa chúng ta ra. Thưa không, ta có đủ đầy những điều kiện để hành trì như các vị thánh tăng trong quá khứ. Hoàn cảnh xã hội tặng cho ta, sức khỏe còn khỏe mạnh là điều kiện tốt cho ta. Và chánh pháp của Đức Phật vẫn còn chói sáng trong những trang kinh. Chỉ cần ta có niềm tin với điều này, an trú trong pháp hành như thế này, thì điều cản nhất là mình nếm được hương vị của chánh pháp, có được sự an lạc nhất định. Điều sâu xa hơn, thưa các vị, mình nâng cấp đời sống mình, vươn lên đến chiều cao, đạt thẳng đến chiều sâu. Và Thế Tôn bảo rằng là chỉ có trong thân phận con người mới có thể chứng nghiệm được quả giác ngộ. Và trong Kinh Văn A Hàm có câu là chư Thế Tôn xuất hiện giữa cuộc đời này chứng quả vị Phật, chưa có một vị Thế Tôn nào chứng quả chánh giác nơi cõi trời cả. Chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Đây là câu trong Kinh A Hàm mà Ngài Ấn Thuận Ngài dẫn rất là hay. Thưa đại chúng, là mình xin kết lại cái buổi nói chuyện gợi ý về công phu hành trì đến với đại chúng, cống hiến cho trọng tâm là các vị cư sĩ có mặt nơi đây. Thế nhưng mà chừng như những điều mình nói nó rất là khô khan, có si các vị tiếp xúc cũng rất là khó. Mong rằng là các vị không đến nỗi thấy nó nhạt nhẽo lắm. Hy vọng rằng ngày mai mình pha thêm tí muối cho nó mặn. Và xin dừng ở nơi đây. Xin cảm ơn quý thầy cô và cảm ơn các vị Phật tử.